Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ năm, ngày mùng 3 tháng 9 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày thư gửi sinh viên học sinh công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021 của Đức Giám Mục Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo. Kế đó là tiết mục Câu chuyện gia đình và sau cùng là mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên. Trong sứ điệp công bố hôm mùng 1 tháng 9 vừa qua, nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu để cho trái đất nghỉ ngơi và sửa chữa những thiệt hại đã gây ra cho trái đất. Ngày này được các giáo hội Kitô cùng cử hành, khởi đầu thời gian 5 tuần gọi là mùa tạo dựng, kéo dài đến ngày mùng 4 tháng 10 tới đây, lễ Thánh Francisco Assisi. Trong thời gian đó, các tín hữu Kitô trên toàn thế giới canh cân niềm tin nơi Thiên Chúa tạo hóa, hiệp nhau đặc biệt cầu nguyện và hoạt động để bảo tồn căn nhà chung. Đề tài được gia đình các tín hữu Kitô cùng chọn để cử hành mùa tạo dựng năm nay là Năm Thánh cho Trái Đất, kỷ niệm 50 năm Ngày Trái Đất do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã đi từ nguồn gốc Năm Thánh, Năm Toàn Xá trong sách Lê-vi, đoạn 25, câu 10. Hãy tuyên bố năm thứ 50 là Năm Thánh, và công bố sự giải thoát nơi đất đai cho tất cả mọi dân cư. Theo Kinh Thánh, Năm Thánh là thời điểm thánh để nhớ lại, trở về, nghỉ ngơi, sửa chữa và hân hoan. Cụ thể, Năm Thánh này là thời điểm để nhớ lại tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, và với anh chị em như thành phần của một gia đình chung. Nhớ lại những tương quan bị thương tổn cần được chữa lành. Năm Thánh là thời gian trở về cùng Thiên Chúa và thời gian trả lại tự do cho những người bị áp bức và tất cả những người bị cầm tù, bị xiềng xích vì những hình thức nô lệ tân thời, trong đó có nạn buôn người và trẻ em phải lao động. Đặc biệt về ý tưởng Năm Thánh là thời kỳ nghỉ ngơi, Đức Thánh Cha khẳng định, ngày này lối sống của chúng ta thúc đẩy trái đất đi quá giới hạn của nó. Sự liên tục đòi hỏi tăng trưởng và cái vòng không ngừng sản xuất và tiêu thụ đang làm cho môi trường bị kiệt quệ. Rừng cây tan biến, đất đai bị xói mòn, cánh đồng biến mất, sa mạc lan rộng, biển trở thành axit và bão tố gia tăng cường độ. Công trình sáng tạo đang rên xiết. Ngày nay, chúng ta cần tìm ra những lối sống quân bình và bền vững, trả lại cho trái đất thời kỳ nghỉ ngơi cần thiết, những sinh kế đủ cho mọi người, không phá hủy hệ thống môi sinh đang nâng đỡ chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, đại dịch hiện nay đã khiến chúng ta, một cách nào đó, tái khám phá những lối sống đơn sơ và bền vững hơn. Một cách nào đó, cuộc khủng hoảng đã cho chúng ta cơ hội phát triển những lối sống mới. Có thể nhận thấy trái đất đã phục hồi được nếu chúng ta cho nó nghỉ ngơi. Không khí trở nên trong sạch hơn, nước trong hơn, các loại thú vật trở lại nhiều nơi mà chúng đã biến mất. Đại dịch đã dẫn chúng ta đến một ngã ba đường. Chúng ta phải lợi dụng thời điểm quyết định này để chấm dứt các hoạt động và những mục tiêu thừa thãi và tàn phá, và vun trồng các giá trị, những mối liên hệ và những dự án sáng chế. Chúng ta phải cứu xếp các thói quen của mình trong việc sử dụng năng lượng, tiêu thụ, chuyên chở và ăn uống. Chúng ta phải loại khỏi nền kinh tế những khía cạnh không thiết yếu và gây hại, và đề ra những đường lối thương mại, sản xuất và chuyên chở hàng hóa hiệu quả. Về việc chữa lành những gì bị hư hại trong thiên nhiên, Đức Thánh Cha khẳng định, Năm Thánh là thời kỳ phục hồi sự hòa hợp nguyên thủy của công trình sáng tạo và chữa lành những tương quan giữa con người với nhau bị tổn thương. Mùa này, mời gọi tái lập những mối quan hệ xã hội công bằng, trả lại cho mỗi người tự do và tài sản của họ, tha thứ các món nợ cho người khác. Vì thế, chúng ta không được quên lịch sử bóc lột các nước nghèo đã tạo nên một món nợ rất lớn với môi trường. Phần lớn do sự bóc lột các tài nguyên và sử dụng thái quá không gian môi trường chung để vứt bỏ những đồ phế thải tại đó. Về vấn đề này, tôi lặp lại lời kêu gọi xóa bỏ nợ nần cho những quốc gia nghèo, dưới ánh sáng ảnh hưởng nặng nề của các cuộc khủng hoảng y tế, xã hội, kinh tế, các nước ấy đang phải đương đầu do đại dịch COVID-19. Cũng cần đảm bảo sao cho những biện pháp khích lệ để phục hồi đang được đề ra và thi hành trên bình diện thế giới, miền và quốc gia được thực sự hữu hiệu với những chính sách, luật lệ và những đầu tư nhắm tới công ích và với sự đảm bảo sao cho mục tiêu xã hội và môi trường trái đất được theo đuổi. Cũng trong việc chữa lành trái đất, sứ điệp của Đức Thánh Cha khẳng định rằng một điều hết sức quan trọng là tái lập một sự quân bình khí hậu, xét vì chúng ta đang ở trong một tình trạng khẩn trương. Chúng ta sắp hết thời gian rồi, như con cái và các bạn trẻ nhắc nhở chúng ta. Cần làm tất cả những gì có thể để giới hạn sự gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất dưới 1,5 độ C, như được quy định trong Hiệp định Paris về khí hậu. Đi quá sẽ là một thảm họa, nhất là đối với những cộng đoàn nghèo nhất trên thế giới. Trong lúc nguy kịch này, cần cổ võ một tình liên đới trong cùng thế hệ và giữa các thế hệ với nhau, trong khi chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh quan trọng về khí hậu nhóm tại Glasgow thuộc Vương quốc Anh. Tôi mời gọi mỗi nước hãy chấp nhận những mục tiêu rộng lớn nhất để giảm bớt thán khí. Chúng ta bó buộc phải sửa chữa trái đất theo đức công bằng, đảm bảo cho những người đã cư ngụ trên một trái đất qua bao thế hệ có thể phục hồi hoàn toàn việc sử dụng nó. Cần bảo vệ các cộng đoàn thổ dân khỏi các công ty, đặc biệt các công ty đa quốc gia. Các công ty này gây thiệt hại qua việc khai thác nhiên liệu phiến thạch, khoáng sản, gỗ và các sản phẩm kỹ nghệ nông nghiệp. Họ đang thực hiện tại các nước kém phát triển, điều mà họ không thể làm tại các nước đóng góp tiền đầu tư cho các công ty ấy. Tin Hoa Kỳ. Các hiệp sĩ Colombo giúp 150.000 Mỹ Kim cho nạn nhân cuồng phong Laura. Hội hiệp sĩ Colombo ở Hoa Kỳ đã gửi giúp 150.000 Mỹ Kim cho các cộng đoàn giáo xứ thuộc giáo phận Lake Charles, bang Louisiana, bị thiệt hại vì cuồng phong Laura hôm 28 tháng 8 vừa qua. Tại những khu vực gặp khó khăn nhất, đặc biệt tại bang Louisiana và một phần Texas, có 700.000 dân cư bị mất điện và thiệt hại ước lượng lên tới 12 tỷ Mỹ Kim. Cuồng phong cũng làm cho 6 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ nữ 14 tuổi. Ngoài ngân khoản trợ giúp nói trên, Hội Hiệp sĩ Colombo cũng góp phần vào việc tổ chức các hoạt động cứu trợ tại chỗ. Đức cha Glenn John Roberts, giám mục giáo phận Lake Charles, cảm ơn và nói rằng, chúng tôi rất quý chuộng lòng quảng đại của các hiệp sĩ Colombo vì chúng tôi đã bị những thiệt hại rất lớn. Những thách đố đang chờ đợi chúng tôi rất cam go, nhưng họ ở cạnh chúng tôi như đã xảy ra trong quá khứ. Hội Hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo, có hơn 2 triệu thành viên, phần lớn ở Bắc Mỹ. Năm ngoái, hội này đã giúp 1 triệu 300 ngàn Mỹ Kim cho các nạn nhân thiên tai, thêm 3 triệu rưỡi Mỹ Kim cho các chi hội địa phương. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Kỷ niệm 1 năm thành lập Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội. Chiều thứ Bảy ngày 29 tháng 8, Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội từ 6 giáo hạt vui mừng hội ngộ và hân hoan trong thánh lễ tạ ơn dịp kỷ niệm 1 năm ngày thành lập. Hiện diện tại buổi hội ngộ có Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Cha Linh hướng Phêrô Nguyễn Đức Toản, Quý ban chấp hành lâm thời và rất đông anh chị em là thành viên của cộng đoàn. Mở đầu ngày hội ngộ, ông Chủ tịch Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Giuse Nguyễn Văn Huynh đã có lời chào chúc tới Đức Tổng giám mục Giuse, Cha Linh hướng và quý anh chị em doanh nhân. Thứ đến, ông tổng kết lại những hoạt động mà cộng đoàn đã thực hiện trong 1 năm qua. Huấn dụ trong buổi gặp gỡ, Đức Tổng giám mục đã mời gọi mọi người hãy cùng nhau sống đức tin, sống bác ái và trở thành đối tác của nhau trong thương trường. Ngài cũng trấn an, mặc dù nội quy của cộng đoàn chưa được chặt chẽ, nhưng đã hoàn thành tốt các chương trình hoạt động trong suốt năm qua. Cách riêng, Cha Linh hướng Phêrô đã đề ra 3 việc quan trọng trong thời gian sắp tới cộng đoàn cần thực hiện. Tiên vàng là mời gọi được thật đông anh chị em giới doanh nhân tham gia cộng đoàn. Thứ đến sẽ chính thức bầu ra ban chấp hành mới với nhiệm kỳ 4 năm và cuối cùng là tổ chức lễ ra mắt ban chấp hành mới vào tháng 12. Bên cạnh đó, Cha cũng bày tỏ thao thức đối với anh chị em doanh nhân khi nhấn mạnh, gia nhập cộng đoàn không phải là để đọc kinh, nhưng gia nhập cộng đoàn là để tuyên xưng đức tin, thể hiện người công giáo thành đạt và quyết tâm thực hiện. Tâm điểm của ngày hội ngộ là thánh lễ tạ ơn được diễn ra vào lúc 18 giờ tại nhà thờ chính tòa, do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ sự. Hiệp dâng với ngài có Cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, Cha Linh hướng Phêrô Nguyễn Đức Toản, quý cha đồng tế, đông đảo anh chị em cộng đoàn doanh nhân và cộng đoàn dân Chúa. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng Giuse đã làm nổi bật hình ảnh Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá. Ngài đã chết để thể hiện sự nhẫn nhục, yêu thương, chấp nhận khổ đau mà cứu chuộc nhân loại. Ai đi theo Đức Giêsu là đi theo con đường của yêu thương, đau khổ và khổ chế. Qua đó, một lần nữa, Ngài nhắn nhủ tới cộng đoàn doanh nhân, hãy chứng tỏ mình là những người sống đức tin, chia sẻ bác ái và nối kết các thành viên để hỗ trợ nhau cùng thăng tiến. Được biết, tròn một năm kể từ ngày thành lập, cộng đoàn doanh nhân công giáo Tổng giáo phận đã tổ chức những hoạt động mang nhiều ý nghĩa. Vào ngày 18 tháng 9 năm 2019, đại diện của cộng đoàn cùng với Cha Linh hướng Phêrô đã thực hiện chuyến đi từ thiện tại các giáo xứ, giáo họ thuộc giáo phận Hà Tĩnh. Các ngày thứ bảy đầu tháng, cộng đoàn đều tổ chức thánh lễ tại nhà nguyện Fatima trong tòa tổng giám mục. Trong những ngày cuối tháng năm, anh chị em đã có buổi gặp mặt tại tòa tổng giám mục để họp bàn, đóng góp ý kiến, đưa ra sáng kiến hay cho công trình trung tâm mục vụ của tổng giáo phận. Cách đặc biệt, cộng đoàn đã bắt đầu tổ chức thánh lễ đầu tháng ở các giáo hạt và trong đầu tháng 6 vừa qua đã tổ chức thánh lễ ở giáo xứ Thạch Bích. Điều đáng nói là trong một năm qua, các thành viên trong cộng đoàn đã gia tăng đáng kể với hơn 130 thành viên lúc mới thành lập, cho đến nay đã lên tới 160 thành viên. Tin Belarus, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Minsk kêu gọi cầu nguyện cho đất nước. Đức Tổng Giám mục Tadeusz Kondrusevich của Giáo phận Minsk, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus, kêu gọi các tín hữu cầu nguyện trong tháng 9 này, xin Thánh Tổng lãnh Thiên thần Mikael bổn mạng đất nước, phù trợ để cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hiện nay tại nước này được giải quyết, chấm dứt leo thang xung đột và mau lẹ giải quyết khủng hoảng. Thư mục vụ của Đức Tổng Giám mục đã được đọc trong các thánh lễ cuối tuần 29 và 30 tháng 8 vừa qua, tại nhà thờ công giáo trên toàn nước Belarus, giữa lúc các cuộc biểu tình đòi Tổng thống Lukashenko từ chức tiếp tục diễn ra. Hôm thứ Bảy ngày 29 tháng 8, có hơn 100.000 người biểu tình tại thủ đô Minsk, và nhiều người bị bắt vì vi phạm luật cấm tụ họp. Trong thư, Đức Tổng Giám mục khẳng định, Tổ quốc chúng ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị xã hội chưa từng có, và ngày càng trầm trọng hơn. Máu đã đổ ra và nhiều người bị thương, căng thẳng và rạn nứt trong xã hội cũng như hiểm họa nội chiến gia tăng. Theo Đức Tổng Giám mục Giáo phận Minsk, cuộc khủng hoảng hiện nay là hậu quả không thể tránh được của tội vô luật pháp. Giáo hội chính thống Nga chiếm đa số với hơn 50% trong tổng số 9 triệu rưỡi dân cư Belarus. Tòa thượng phụ chính thống Moscow yêu cầu các giáo sĩ Belarus đừng tham gia chính trị và đã thay thế vị thủ lãnh chính thống giáo tại nước này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư gửi sinh viên học sinh công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021 của Đức Giám mục Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, hôm 31 tháng 8 năm 2020 vừa qua, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn II, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có lá thư gửi đến các sinh viên học sinh công giáo nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021. Toàn văn lá thư của Đức Cha Phêrô như sau. Các con thân mến, ngay từ những dòng chữ đầu tiên này, Cha muốn hướng về một thành phần đặc biệt trong các con. Hơn 800.000 sĩ tử trong cả nước vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, kết thúc một chặng đường vừa thật đẹp nhưng cũng vừa quan trọng trong cuộc đời học vấn của mình. Cùng với các con, Cha tạ ơn Chúa vì Người đã ban cho các con thật nhiều điều tốt lành, những nén bạc quý giá trong những năm rèn luyện trau dồi kiến thức phổ thông. Cha chúc mừng các con vì các con đã hoàn thành chặng đường của tuổi học trò đầy nỗ lực với những thành quả đáng quý để bước vào đời, khởi sự cho những ước mơ tươi sáng của mình. Và sắp tới đây, chỉ còn ít ngày nữa thôi, tiếng trống khai trường sẽ đồng loạt vang lên trên toàn đất Việt, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Ngày ấy, tất cả những học sinh, sinh viên công giáo sẽ cùng với hàng chục triệu bạn bè trang lứa của mình bước vào một giai đoạn mới trong hành trình học tập, hoàn thiện bản thân các toàn diện để trở thành một con người có ích cho chính mình, cho gia đình, cho giáo hội và cho xã hội. Suy tư về hành trình tìm kiếm sự khôn ngoan ấy, Sạch Trầm Ngôn viết rằng, hạnh phúc thay người được trí khôn ngoan cũng như kẻ được tài phán đoán. Vì được khôn ngoan thì hơn được bạc, được hưởng lợi ích của khôn ngoan thì hơn được vàng. Khôn ngoan quý hơn cả trân châu, không có bảo vật nào của con so sánh nổi. Đó cũng là một ít tâm tình cha muốn chia sẻ với tất cả các con trong dịp khai giảng năm học mới này. Học là điều cần thiết để biết và để sống. Sạch Trầm Ngôn được xếp vào tập sách giáo huấn trong Kinh Thánh Cựu Ước đã cho thấy được giá trị của sự khôn ngoan, vốn là thành quả không thể phủ nhận của việc học tập trau dồi kiến thức. Trong thời đại công nghệ 4.0 này, thật dễ dàng để trẻ cứu một vấn đề nào đó. Trẻ tin rằng các con đã đọc thấy rất nhiều tư tưởng và bài viết về giá trị của việc học tập. Với trẻ, bằng ngôn ngữ thực tế và kinh nghiệm sống hàng ngày của mình, cha muốn nhấn mạnh với các con rằng, học là điều cần thiết để biết và để sống. Học tập để có được những kiến thức cần thiết quyết định sự tồn tại, hòa nhập và phát triển con người của mình trở thành người và hạnh phúc hơn trong xã hội. Việc học tập chắc chắn sẽ mở ra cho chúng ta nhiều cánh cửa, nhiều cơ hội và nhiều con đường để đi tới thành công. Cha nghĩ rằng, đó cũng là lý do mà từ xa xưa, ông bà ta đã nói. Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người. Thế nhưng, là một Kitô hữu trong xã hội hôm nay, việc học của các con không chỉ dừng lại ở việc trang bị những kiến thức hay kỹ năng, mà nó còn phải đạt được những mục tiêu cao hơn nữa. Đó là lòng đạo đức phục vụ Chúa và giáo hội của người, phục vụ anh chị em xung quanh tùy theo khả năng của mình, không phân biệt người đó là ai và như thế nào. Như vậy, để là một Kitô hữu tốt, song song với việc trau dồi kiến thức, các con phải học thêm nữa về lòng đạo đức phục vụ. Quyển sách nào chứa được kho tàng quý giá này? Chúa Giêsu và những lời dạy của người trong Phúc Âm chính là điều cha muốn giới thiệu cho các con tiếp sau đây. Học lời Chúa Giêsu. Hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhượng. Hôm nay, với một gợi ý thật nhỏ, cha muốn các con hãy học với Thầy Giêsu Chí Thánh về đức vâng lời. Đó là một đức tính phải có trong cuộc sống làm người. Chúa Giêsu, theo suy tư của tác giả thư gửi tín hữu Hebri cho thấy rằng, trước hết và trên hết, người vâng lời Chúa Cha trong mọi sự. Khởi đi từ mầu nhiệm nhập thể cho đến kết thúc mầu nhiệm vượt qua, Đức Giêsu không ngừng dùng chính đời sống của mình để tỏ cho chúng ta biết điều quan trọng nhất đối với người là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Cha Thầy. Đức vâng lời ấy được chiếu tỏa và cụ thể hóa cách gần gũi hơn trong đời sống hàng ngày của người. Với gia đình, người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục cả ngày. Với những mối tương quan khác, người càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Các con hãy biết rằng, tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa. Vậy, trong lúc chăm chỉ học hành thu thập kiến thức, các con cũng phải siêng năng và kiên trì học lấy sự vâng lời của Chúa Giêsu. Sự vâng lời ấy phải được nhận thức và thể hiện cách phong phú trong các mối tương quan hàng ngày của các con. Với Chúa, hãy tuân giữ các giới răn của người. Với cha mẹ, hãy sống là người con ngoan. Với thầy cô, hãy chứng tỏ mình là những học trò hiền. Với bạn bè, hãy là một Kitô hữu tốt lành. Cha tin rằng, các con sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời các con. Thầy lời kết. Đức Maria là người mẹ chăm sóc chúng ta, là những người con của mẹ. Đức Thánh Cha Francisco đã tin tưởng nói với các con như thế trong Tông huấn Chúa Kitô đang sống số 48. Trong niềm xác tín này, Cha phó dâng tất cả các con cho sự che chở từ ái của Đức Maria khi bước vào năm học mới, một năm học được bắt đầu trong sự lo âu trước sự tái phát của đại dịch COVID-19. Cha thân ái cầu chúc các con một năm học mới an bình, vui tươi, tràn đầy hồng ân Chúa và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Thần ái trong Chúa Kitô, Vĩnh Long, ngày 31 tháng 8 năm 2020, Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Vai trò và sứ mệnh của gia đình trong cuộc sống con người. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong thánh lễ cử hành tại Vương cung Thánh đường truyền tin ở Nazareth, ngày 25 tháng 3 năm 2000, Đức Thánh Giáo hoàng John Paul II đệ nhị đã dâng hiến mọi gia đình cho Thánh gia thất. Ngài đưa ra lời kêu gọi như sau: tại Nazareth, nơi Chúa Giêsu lớn lên trong sự khôn ngoan, trong tuổi tác và trong ân sủng trước mặt Thiên Chúa và loài người, tôi khẩn xin Thánh gia thất soi sáng cho tất cả mọi tín hữu Kitô biết bảo vệ gia đình, chống lại quá nhiều đe dọa hiện nay xúc phạm đến bản chất, sự ổn định và sứ mệnh của gia đình. Tôi dâng hiến cho mẹ Maria, mẹ cao cả của Thiên Chúa, các gia đình tại Thánh Địa, các gia đình trên khắp thế giới. Lời kêu gọi trên đây của Đức Thánh Cha, ngay chính tại nơi gia đình kiểu mẫu của nhân loại đã từng sinh sống, gợi lên cho chúng ta biết bao thách đố mà các gia đình ngày nay đang phải đương đầu. Gia đình vốn là một thực tại chống qua, ngay cả trong mô thức đại gia đình của Á Châu. Dù cho hai, ba thế hệ có thể chung sống với nhau dưới cùng một mái nhà, cuối cùng cũng đến lúc phải rời bỏ gia đình ấy. Điều này cho thấy gia đình không phải là một thực tại tuyệt đối. Cứu cánh của gia đình không phải là chính nó. Nó chỉ hiện hữu vì những giá trị khác như tình yêu và hạnh phúc, sự giáo dục và trưởng thành, văn minh và dấn thân, niềm tin và sự thánh thiện, vân vân. Chính qua và trong gia đình mà con người mới có thể đạt được những giá trị ấy. Gia đình là một thực tại tự nhiên được Chúa tạo nên để phục vụ con người. Một khi gia đình không phục vụ con người, nó sẽ đánh mất cứu cánh của nó. Sở dĩ gia đình tan vỡ là bởi vì nó không còn phục vụ cho con người và những giá trị con người đeo đuổi nữa. Khi gia đình tan vỡ hay bị đe dọa, những giá trị cao quý trong cuộc sống được con người đeo đuổi cũng bị bóp nghẹt. Gia đình không hiện hữu cho chính nó. Nó chỉ hiện hữu vì con người. Chính vì thế mà nó mang tính chất chống qua. Chúa Giêsu đã lớn lên và sinh sống trong gia đình Nazareth 30 năm, nhưng cuối cùng Ngài cũng phải rời bỏ gia đình ấy để ra đi. Nhìn vào bất cứ gia đình nào, chúng ta cũng nhận ra sự ra đi ấy. Lớn lên, con cái phải rời bỏ gia đình, để hoặc là lập những gia đình mới, hoặc là chọn lựa cuộc sống độc thân. Rồi đến lúc, chính hai người phối ngẫu cũng phải từ giã cõi đời để ra đi. Cùng với những sự ra đi ấy, gia đình cũng trải qua thân phận chống tàn ấy. Nó chẳng khác nào hạt giống phải bị gieo vào lòng đất. Nhưng có được gieo vào lòng đất, nó mới trổ sinh nhiều hoa trái. Những đứa con ra đi lập những gia đình mới. Những đứa con hiến thân phục vụ cho giáo hội và cho trần thế. Phải chăng, đó không là những hoa trái mà gia đình đã mang lại? Như thế, muốn hay không, gia đình cũng phải tuân theo định luật của hạt giống, cần được gieo vào lòng đất. Hạt giống chôn chặt trong kho lẫm có thể làm mồi cho mối ngọt. Nhưng trái lại, có được gieo vào lòng đất, nó mới có thể trổ sinh hoa trái. Gia đình cũng thế. Gia đình chỉ có thể sinh hoa, kết trái, khi nó cũng chấp nhận chết đi để phục vụ con người. Đó là định luật của cuộc sống. Trong lá thư gửi cho các gia đình hồi năm 1994, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã lặp lại chân lý về con người được Công đồng Vatican II đề ra trong hiến chế vui mừng và hy vọng như sau. Con người chỉ có thể tìm gặp lại bản thân hoàn toàn bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Vì yếu đuối và dễ bị lung lạc, cho nên trong cuộc sống, chúng ta luôn cần có những mẫu mực để noi theo. Đối với các gia đình Kitô, mẫu mực tuyệt vời nhất chính là Thánh Gia Thất Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Đây là gia đình duy nhất được giáo hội kính nhớ trong phụng vụ. Dĩ nhiên, nếu Thánh Gia Thất được đề ra như mẫu mực là bởi vì gia đình này không phải là một thực tại siêu phàm. Thánh Gia Thất cũng giống như bất cứ một gia đình nào trên trần gian này, nghĩa là cũng đã từng trải qua đau khổ, thử thách, cũng từng hưởng nếm những niềm vui đích thực của cuộc sống, cũng biết thế nào là hy vọng. Lý do hiện hữu duy nhất của Thánh Gia Thất là mầu nhiệm nhập thể. Chính vì để cho con Thiên Chúa được nhập thể làm người một cách trọn vẹn như mọi người, ngoại trừ tội lỗi, mà Thánh Gia Thất đã hiện hữu. Không hiện hữu cho chính mình, mà chỉ để phục vụ mầu nhiệm nhập thể. Cho nên, nếu xét theo các thực tại trần thế, Thánh Gia Thất đã không để lại điều gì quý giá. Không gia sản, không hậu duệ, không gia phả, không có cả một lịch sử của gia đình. Vậy mà hoa trái được Thánh Gia Thất để lại thì vô biên. Hoa trái ấy chính là ơn cứu rỗi. Chúng ta có thể nói rằng, trong gia đình Nazareth, Thánh Giuse chết vì yêu thương Mẹ Maria. Mẹ Maria chết vì yêu thương Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu chết vì yêu thương thế gian. Chúng ta cũng có thể nhận ra một tình yêu như thế trong gia đình của Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Trong 9 người con, 4 người đã chết từ lúc nhỏ. Người mẹ qua đời khi còn quá trẻ. 5 người con gái lại vào dòng tu. Tính sổ theo những tiêu chuẩn thành công của đời người, thì gia đình ông bà Martha không có gì để hãnh diện. Nhưng trong thiên niên kỷ mới này, nếu chọn một mẫu mực cho các gia đình thời đại, có lẽ không gia đình nào có thể sánh với gia đình Martha. Chính gia đình này đã trao ban cho giáo hội một vị nữ tiến sĩ và một lý tưởng sống cao đẹp mà tất cả mọi gia đình đều có thể noi theo. như thánh gia thất và gia đình Marte. Mỗi gia đình Kitô của thiên niên kỷ mới được mời gọi để trở thành những trường học của yêu thương, luôn mở rộng cửa cho mọi người. Sứ mệnh của họ không phải là đóng khung trong chính mình, mà mang lại những gì mà mối mọt trần thế không thể gặm nhấm. Chung thủy với nhau, tôn trọng sự sống, cảm thông và tha thứ cho nhau, liên kết với nhau trong sự cầu nguyện, quảng đại phục vụ tha nhân. Có sống như thế, nói như Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đề nghị trong thư gửi cho các gia đình nhân năm quốc tế gia đình. Họ mới có thể trở thành một sự chuẩn bị cho sự hiệp thông các thánh. Sinh ra, sống và chết, cũng giống như bất cứ thực tại tự nhiên nào, gia đình cũng phải đi qua quá trình ấy. Điều mãi mãi tồn tại là hoa trái của yêu thương. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Ơn Cao Minh.
Thưa quý vị khán giả, trong bài hôm nay chúng tôi sẽ bàn đến ơn thứ bảy, ơn cao minh. Trong các ơn của Chúa Thánh Thần, cao minh được đặt vào chấp định, không những bởi vì nó kiện toàn đức mến là cốt lõi của sự chọn lọc, nhưng mà vì nó đưa linh hồn đến chỗ kết hiệp với Thiên Chúa, một sự kết hiệp được đặt tên là huyền bí, cho phép nếm hưởng trước hạnh phúc vĩnh cửu ngay từ trần gian này. Cũng giống như các sự bảo trước đây, chúng ta bắt đầu với việc giải thích từ ngữ. Trong tiếng Latin, ơn huệ thứ bảy được gọi là sapientia, Hy Lạp sophia, tiếng Pháp là sagesse, tiếng Anh là wisdom. Đây là một từ ngữ khá quen thuộc ở trong Kinh Thánh, bởi vì được đặt tên không những cho một tác phẩm mà thậm chí cho cả một thể văn. Sapientia và là một ưu phẩm của Thiên Chúa. Và trong tên ước, Thánh Phaolô gọi Đức Kitô là Sapientia Dei. Từ này thực sự là khôn ngoan. Thế nhưng, khôn ngoan cũng được dùng để mọi sự chân tự Prudentia, là một nhân đức dạy chúng ta cách thức cư xử phù hợp với lý trí. Để tránh trường hợp, chúng tôi đề nghị dịch Sapientia là cao minh, ám chỉ một sự sáng suốt vượt trội. Tuy rằng nó vẫn chưa diễn tả bản chất của ơn huệ này, như sẽ nói dưới đây. Ở bên Đông Phương, có một bản khái niệm tương tự, chẳng hạn như là tuệ, thông tuệ, hay là huệ, trí huệ, hay là ngộ, giác ngộ. Minh triết, philosophia, theo ngữ Hy Lạp có nghĩa là yêu mấy cái sophia. Trong ngôn ngữ thường ngày, bên cạnh cái từ cao minh, chúng ta cần thấy nhiều thuật ngữ tương đương tự nhiên là thượng trí, uyên thâm, bác học, thông thái, minh mẫn, vân vân. Những từ ngữ này nói lên một kiến thức rộng rãi, đặc biệt một sự từng trải chuyên môn trong một lĩnh vực nào đó, thấu hiểu vấn đề đến tận nguồn tận mọi. Bản chất, như vừa nói trên đây, trong Kinh Thánh, sapientia cao minh không chỉ là tên đặt cho một tác phẩm, mà còn cho cả một thể văn cựu ước, bao gồm các sách gió, châm ngôn, giảng viên, khôn ngoan, huấn ca. Ý nghĩa của từ này rất là xúc tích. Tuy nhiên, khi bà được ân huệ Thánh Linh. Truyền thống Thần học Kitô giáo giới hạn vào lãnh vực Chúa Đức, họ nói một chính xác hơn, vào cấp bậc quyền bí trong hành trình con người tiến tới kết hiệp với Thiên Chúa. Theo quan điểm Vĩnh Tân, trước khi bắt đầu một việc gì, chúng ta cầu xin Thánh Linh đến soi sáng hướng dẫn, hay nói tắt, xin Ngài ban ơn khôn ngoan. Thử như vậy, sự ơn khôn ngoan tương ứng với ơn chỉ giáo Concilium đã được bảo trước đây, hoặc cũng lắm là ơn minh luận Scientia để biết nhận ra vấn đề. Còn cái ơn cao minh mà chúng ta đang bàn mang một ý nghĩa đặc biệt, thậm chí khác với ý nghĩa quen được hiểu trong Kinh Thánh nữa. Khái niệm Kinh Thánh đề cập đến cao minh dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Có chữ cao minh thủ đắc cho kinh nghiệm, có chữ cao minh được ban từ trời cao. Ở trong Cựu Ước, vua Solomon điển hình có một nhân vật cao minh, kết duyên bởi vì nhà vua đã xin và đã được ơn Chúa ban thần khí khôn ngoan. Nên nhớ là đức cao minh không chỉ giới hạn vào các uyên chức uyên bác, nhưng quan trọng hơn nữa là nếp sống phù hợp với luật của Chúa. Trong dân nước, bên cạnh sự đối chọi giữa người khôn và người dại, ví dụ Matthew chương 7 của 24-27, ta còn thấy đối chọi giữa hai chiếc cao minh, một chiếc cao minh thật và một chiếc cao minh giả, hoặc là cao minh theo thế gian và cao minh theo xác phạm. Trong thế gửi Roma, Thánh Phaolô phân biệt giữa cái cao minh theo thần khí và cái cao minh theo xác thịt, Roma chương 8 câu 5. Cao minh theo thần khí là một công việc Thánh Linh, nhờ đó tâm trí con người được đổi mới, và họ có khả năng phân định đâu là ý Chúa, điều chi là tốt đẹp đạt lòng Chúa, Roma 12:2. Và cao minh theo xác thịt là xu hướng chiều theo tội lỗi, không tuân theo được Chúa, Roma chương 8 câu 7 của ta. Trong thứ nhất về Corinto, Thánh Phaolô tông đội lại còn đối chọi giữa cao minh của thập giá và cao minh của thế gian. Thiên Chúa đã mặc khải sự cao minh đến thập giá của Đức Kitô, một điều mà thế gian coi là điên rồ, 1 Corinto chương 1 của 21-25. Chỉ những con người thần khí mới có thể khám phá ra cái sự cao minh đó. Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì Thánh Linh, vì họ cho đó là điên rồ. Họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ Thánh Linh mới có thể xét đoán, 1 Corinto 2:14. Qua các kiểu đối chọi như vậy, Thánh Phaolô muốn cho thấy rằng tiêu chuẩn mới của sự cao minh là ánh sáng của Thánh Linh, nếu chúng ta đánh giá mọi sự theo cái nhìn của Thiên Chúa, và chính Thánh Nhân mang áp dụng điều này cho bản thân mình. Thực vậy, điều mà người đời cho thiệt thòi thì ông cho là có lợi vì Đức Kitô. Ngược lại, điều người đời cho là lợi lộc thì ông coi là rác rưởi. Philippe 3 câu 7-8. Nhờ biết nương tựa vào quyền năng Đức Kitô mà ông dám quả quyết, thì tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. 2 Corinto 12:10. Một cách tương tự như vậy, Thánh Giacôbê đối chọi giữa cao minh của thế gian và cao minh từ trời. Sự cao minh của thế gian mang lại tranh chấp, ghen tương, chua chát. Trái lại, sự cao minh thứ ba làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiền hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình. Thư của Thánh Giacôbê chương 4, từ câu 13 đến câu 17. Bên trên các sự đối chọi đó, Tân Đức đề cao một khuôn mẫu cao minh mới, đó là Đức Kitô. Đức Kitô được đồng hóa với Đấng cao minh. Trong tự ngôn của Tin Mừng chương 4, Thánh Gioan trình bày Đức Kitô như là lời đã hiện hữu từ muôn thuở bên cạnh Thiên Chúa, đã hợp tác vào việc tạo dựng vũ trụ, đã cư ngụ cho loài người. Tư tưởng tương tự cảm thấy nơi thư Côrôsê chương 1 câu 15, thư gửi Hebrê chương 1 câu 3. Thánh Phaolô không ngần ngại của Đức Kitô là Đức cao minh của Thiên Chúa, 1 Côrintô 1:24. Nơi Đức Kitô, Đức cao minh của Thiên Chúa là người, chúng ta gặp được Đức cao minh toàn hảo. Qua các hành động, người dạy chúng ta rằng Đức cao minh đích thực ở chỗ đích đặt mình phục vụ tha nhân, bất luận là bạn hay thù, vì lòng mến Chúa Cha. Qua cái chết trên thập giá, người chứng tỏ rằng Đức Cao Minh đích thực dẫn tới chỗ trao hiến thân mình cho phần đối nhân loại để tuân hành chương trình của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, trước cả mắt người đời, cái chuyện cao minh như vậy là thái độ, thái quá hoặc là giải luận. Khi trình bày các môn đệ biết ý định phải đến Jerusalem để chịu khổ hình và hy sinh, ông Phêrô đã trách rằng, Chúa ơi, đừng làm như thế, điều ấy không thể nào xảy ra được. Thế nhưng, Chúa Giêsu quay lại bảo Phêrô, Satan, quyết định, người cơ hóa phạm cho ta, bởi vì tư tưởng của ngươi không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Matthew 16:22-23. Thật lòng, khi bạn thấy cao minh như là ân huệ của Thánh Thần, thật là muốn nghiên cứu cách riêng đến việc biết Chúa bằng cách đối chiếu với những cách biết khác nhau, cũng như bằng cách đối chiếu với đức tin và đức mến, chi phối trí tuệ và ước muốn của con người. Những cách hiểu biết. Trong số 7 ân huệ của Thánh Linh, thì 4 ân huệ chi phối sự hiểu biết và sẽ gây lẫn lộn khi dịch thuật. Đó là chỉ giáo, concilium, minh luận, scientia, thông hiểu, intellectus, cao minh, sapientia. Ứng chỉ giáo mang tính cách thực hành, tính cách ứng xử cụ thể, thuộc về đức khôn ngoan. Ứng minh luận, thuộc về đức tin, biết đánh giá mọi vật dưới ánh sáng vĩnh cửu. Ứng thông hiểu cũng thuộc về đức tin, nhưng mà liên quan tới các mầu nhiệm hoặc khải. Còn ứng cao minh nhắm đến Thiên Chúa là chân lý đệ nhất, là nguyên lý của đức tin, hơn thế nữa nhắm tới được kết giữa với Thiên Chúa, đối tượng của đức mến. Nói một cách khác, biết cách chuyện thưởng thức là một chuyện, biết mầu nhiệm và khải là chuyện khác, biết theo trí tuệ là một chuyện, biết theo cảm nghiệm là chuyện khác. Tư duy và triết học, triết học và thần học có đưa ra một thứ phân biệt khác nữa cho hành vi của trí tuệ. Trong tiến trình khám phá chân lý, con người phải vận dụng nhiều động tác, khởi đi từ các nguyên lý hiển minh, ta dùng lý luận để mà phân tích đối chiếu và khám phá ra các chân lý mới. Một khi tìm thấy chân lý rồi, vị trí có thể an nghỉ thưởng thức kết quả của công trình làm việc của mình. Một cách tương tự như vậy, trong đời sống cầu nguyện, chúng ta dùng lý trí để mà suy nghiệm các chân lý mặt khải và tiến trình kết thúc với việc thưởng thức chân lý đấy, được tên là chiêm ngắm contemplation. Tuy nhiên, bên cạnh cái việc chiêm ngắm thủ đắc, các nhà thần bí, đặc biệt trường phái các mình, nói tới một thứ chiêm ngắm thiên phú, contemplatio diffusa.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.